Dạ, nó Guru Devotion tại bên đây. Dạ, tất nhiên mà đi chơi, tất nhiên như thế đó để con tôi.
À, dạ, hôm trước thì thầy có giảng về tận tụy với lại đạo sư, là tận tụy với lại bậc thầy của mình. Có nói về các phẩm tính của một vị thầy với lại các phẩm tính của học trò, thì hôm nay sẽ nhận tiếp là phải phải tận tụy với một vị thầy như thế nào
ạ? Cái
cách tận tụy với lại bậc thầy thì có hai cách, là tận tụy bằng ý nghĩ là phải nghĩ như thế nào, và tận tụy bằng hành động là phải làm những gì. Cách mà tận tụy với thầy ở trong ý nghĩ thì có hai điều mình cần phải làm. Thứ nhất đó là niềm tin đối với thầy của mình, và thứ hai đó là phải có lòng kính trọng. Dạ, ở đây cái niềm tin đối với thầy của mình thì tận tụy với thầy bằng suy nghĩ thì có hai cái, là thứ nhất là niềm tin, với thứ hai là kính trọng. Thì niềm tin ở đây có nghĩa là mình phải tin tưởng vào vị thầy của mình. Dạ, thì đối với lại việc mà chúng ta tận tụy với thầy thông qua cái suy nghĩ là gồm có niềm tin với lại sự kính trọng, thì phải tin thầy mình như thế nào và phải kính trọng thầy mình như thế nào, thì ở trong giải thoát trong lòng tay có giải thích khá là rõ ràng.
So the here's the that so here it talks about the two ways of the devoting the devotion to the I mean the master. So here it talks the devotion should based on the trust.
Yeah, thì ở đây nói về cái cách mà mình tận tụy với thầy mình, có nghĩa là cái sự tận tụy và cái mối quan hệ với thầy trò nó phải dựa trên niềm tin lẫn nhau.
The trust will be only can become that the two ways of becoming the trust. These two ways of becoming the trust. Yeah.
Dạ, thì niềm tin ở đây thì có cả hai chiều luôn ạ.
Trust means one important thing is the trusting on the master is the base on the dharma. You should trust on the regarding of the dharma. You should trust on the.
Dạ, thì đầu tiên là nói về tin thầy, thì mình tin như thế nào? Tin ở đây là những gì mình liên quan đến Phật pháp, những gì mà thầy hướng dẫn cho mình, thì mình tin thầy dựa trên cái nền tảng liên quan đến Phật pháp mà thôi.
So the second trust is the new, it is a more like a trust is a something like that. It is the more the trusting on the master is a something the regarding about the path to the Buddha and the regarding of the Dharma, that should be the trust on your the master's word.
Dạ, thì ở đây nói rõ hơn có nghĩa là tất cả những gì mà thầy hướng dẫn mình về chuyện mà thực hành Phật pháp, và tất cả những gì mà thầy khuyên bảo cho mình phải thực hành như thế nào liên quan đến là những cái quá trình và những cái điều mà thực hành ở trên cái con đường thực hành Phật pháp của mình, thì tất cả những điều đó phải tin vào thầy.
Now the after that is the first thing, devotion, then the second thing is the respect to the master.
Dạ, thì đó là phần niềm tin, phần này ở trang 406 trong sách. Thì phần thứ hai đó là về kính trọng.
So respect is something like that, that each of the culture and the country their own way of the respect, they have very different respects way. No?
Yeah, thứ hai nói là về kính trọng, thì ở các cái đất nước, các vùng lãnh thổ khác nhau có cái văn hóa khác nhau, cho nên họ cũng nghĩ về cái lòng kính trọng theo nhiều cách khác nhau.
Okay, I always give the one example.
Yeah, thầy vẫn thường hay có một cái ví dụ như thế này.
If someone give you the paper with the like this way, do you mind or disrespect or what?
Yeah, thầy nói là mình nhìn cái video của thầy nếu mà người khác mà đưa mình cầm một cái tờ giấy mà đưa mình một tay như vậy, thì mình nghĩ là người ta có tôn trọng mình hay là không?
Like this way, okay? I'm just.
Dạ, giống như thầy đang cầm tờ giấy đó, nếu mà có người nào cầm tờ giấy một tay y hệt như vậy đưa cho mình nghĩ là người đó tôn trọng mình hay không?
I think the Vietnam you don't mind.
Dạ, ở Việt Nam chắc là mình không có quan tâm chuyện đó, nghĩa là mình chẳng nghĩ là không tôn trọng, chẳng nghĩ là tôn trọng.
Because if the Nepal very much might, because we cannot give something by the left hand.
Dạ, nhưng mà theo văn hóa của người ở Nepal thì điều này rất là quan trọng á, nghĩa là không có cầm dùng tay trái mà cầm cái gì đó mà một tay mà đưa cho người khác như vậy là bất kính.
Very much disrespect.
Yeah, mình làm theo cách như vậy thì người Nepal nghĩ như vậy rất là bất kính.
You have to give it the right hand.
Vậy cho nên muốn đưa người khác cái gì thì phải cầm bằng tay phải mới đưa chứ không cầm bằng tay trái.
Then Nepalese say, oh, very respectful.
À, nếu mà cầm bằng tay phải đưa thì ở Nepal người ta nghĩ như vậy rất là tôn trọng họ.
If you give with the one hand, right hand to the master in the Tibetan tradition, very disrespect. You have to hand with the two hands, offer with the two hands.
Dạ, còn theo truyền thống của người Tây Tạng thì nếu mà cầm cái gì đó chỉ bằng một tay phải mình đưa cho thầy của mình như vậy rất là bất kính, muốn đưa cho thầy mình cái gì là phải cầm cả hai tay mới được đưa.
But even in the two hands, in the Tibetan, if I put something in the middle of the finger and the offer, this is very respect. For the Mongolian, very disrespect. Even if you have the two hands, if you put something between your two fingers, very disrespect.
Dạ, thì theo truyền thống của người Tây Tạng thì đưa cho thầy mình cái gì mà đưa bằng hai tay thì rất là tôn kính, rất là kính trọng. Và nếu mà mình cái đồ vật đó mình kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay thì cái đó lại càng kính trọng hơn nữa. Nhưng mà theo văn hóa của người Mông Cổ thì nếu mà đưa hai tay rồi lại kẹp cái đồ đó vào giữa ngón trỏ ngón cái như vậy rất là bất kính.
Even in the two hand, very proper way, not finna mingle. Putting between the finger, if you do like that offer to the Japanese culture, it's a disrespect. Everything they have to keep on the table and the push it.
Yeah, đối với người Nhật cũng như vậy. Nếu mà cầm khi gì đó hai tay, thậm chí mình kẹp ở giữa hai ngón tay cái và mình đưa, thì người Nhật họ cũng nghĩ như vậy rất là không có tôn trọng họ. Nên để mà tôn trọng thì mình phải đặt cái đồ vật đó xuống bàn, xong rồi đẩy tới trước mặt họ, thì như vậy mới gọi là tôn trọng.
So that's why the when you're respecting is it comes from the different culture, different country, different way of the respecting, no? So when you respect to the master, is it your own way that you can go with or not, okay?
Cái khái niệm, cái quan điểm về tôn trọng bằng cái hành động của mình nó rất là khác biệt so với lại văn hóa. Cho nên bây giờ mình phải tỏ cái thái độ tôn trọng với thầy mình như thế nào thì phụ thuộc vào cái văn hóa của mình. Mình nghĩ những cái cách như thế nào để tôn trọng thầy mình là tốt nhất thì mình hãy làm theo như vậy.
When I was on the first time in America, when I go to people, I never introduce the Lama, no people. Then one of the old American told me the Rinpoche in the American tradition, when you bring someone and not to introduce that person, it's a very rude disrespect.
Yeah, thì nói rằng lần đầu tiên mà thầy đến thầy qua Mỹ để mà thầy giảng thì thầy vẫn hay quen từ xưa giờ là có mấy thầy khác đi cùng. Và cứ vào thì nói chuyện thôi chứ không có giới thiệu các thầy khác đi cùng. Thì ở bên Mỹ thì họ nói với thầy rằng nếu mà đi đâu gặp người nào đó, mình có dẫn theo bạn bè hoặc là ai đó, thì việc đầu tiên là phải giới thiệu bạn bè của mình. Nếu mà không giới thiệu thì họ sẽ nghĩ mình rất là bất lịch sự.
So that's why the culture-wise, the culture-wise respect, and the thing is that when you're saying the respecting to the master, that your own culture-wise, your own tradition-wise, that respect is a form, okay? But the sometimes that is the... this is the one thing, okay?
Yeah, cho nên khi mình nói đến chuyện tôn trọng thầy của mình, kính trọng như thế nào cho đúng thì hãy làm theo cái quan điểm về tôn kính của văn hóa của nước của mình. Thì mình nghĩ như thế nào là tôn kính đúng mực thì mình cứ làm theo như vậy.
Okay, so that's the thing. When I'm saying the respect to the master, sometimes the respect is in many different ways, on the different culture, different country, different ways of doing the things. Yeah.
Yeah, cho nên khi ở đây thầy nói rằng mình phải tỏ lòng kính trọng đối với thầy của mình thì cái chuyện kính trọng như thế nào cho đúng nó còn phụ thuộc vào văn hóa của mỗi một vùng miền, cho nên mình có thể mình làm theo đúng cái văn hóa của cái vùng miền của nơi mình sinh sống là được.
But one very funny thing in the Vietnam, in the Christian church in the Vietnam, some Christian church, even you are wearing that, no? When you come to the Buddhist temple, you used to wear the one correct, to blow you, you're wearing the clothes. I saw that even in the Christian church, you wear that, no?
And what's it? Lounge, Tulu, Kari, and Lounge.
The Vietnam church, Gombe, and the Tulu, and you are the Christian church, and the Vietnam, and the Kuan Rudwa. Church, and the Tons of Fondwa.
Yeah, they care. Hôm trước nói đến chuyện mà kính trọng, nhưng mà thầy kể không có chuyện ở Việt Nam, thầy thấy cũng hơi buồn cười là ở Việt Nam mình đi Phật tử mình đi chùa thường có cái áo tràng, cái áo xám xám mà dài áo tràng. Hôm bữa về Việt Nam thầy thấy là có người mặc cái áo đó đi vô nhà thờ làm lễ trong nhà thờ cũng có. Cho nên thầy thấy buồn cười.
So now you look at the Christian is some culture come from the mainly from the I mean, it comes from the Europe's the culture, no? So now when you reach in the Vietnam, you bring the Vietnamese culture into the Christian church, no?
Dạ, thầy có đi ngang qua một cái nhà thờ ở đâu đó ở Việt Nam, thầy thấy cái y phục mà làm lễ trên nhà thờ đó giống hệt như cái áo tràng đi chùa ở Việt Nam. Cho nên thầy nói rằng đạo Thiên Chúa là từ bên phương Tây đi sang ở Việt Nam, nhưng mà khi mình đến Việt Nam thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Việt Nam.
One very interesting thing is that in the Vatican, in the church, Vatican, in the Pope, no? In the one time I was there and they showed me all the Pope clothes, no? And they showed me the one closer there, he was wearing the very special occasion he wear that they show the clothes. And the very interesting thing is that time he was wearing the red. So wow, it's a very interesting, no?
Mm-hmm. Dạ thì thầy nói là có một dịp thầy đến tòa thánh Vatican, chỗ mà Đức Giáo Hoàng Đạo Thiên Chúa, thì có một hôm làm lễ thì vị giáo hoàng này mới đem ra một cái bộ y phục lễ màu đỏ, thì nhìn thấy rất là lạ, tại vì ít khi Đức Giáo Hoàng mặc cái bộ y phục đó, ít khi nào mà có lễ long trọng thì mới dùng cái bộ y phục đó.
Okay, so they did that. Now they're respecting the master. Okay, different ways of the whatever that you can respect the way. But the most important thing is the respect should come from the your heart, not from the what you physically the things. No, should to come from the heart. Okay. Mm.
À, cho nên đúc kết lại về lòng kính trọng đối với thầy của mình thì mình có thể mình biểu hiện cái lòng kính trọng đó thành những cái thái độ như thế nào thì tùy thuộc vào văn hóa của mình, nhưng mà điều quan trọng là cái lòng kính trọng đó phải xuất phát từ cái tâm chân thành của mình, chứ không phải là một chỉ là những cái biểu hiện bên ngoài để cho người ta thấy.
So now in here he talks about the generating the faith, devotion and the generating the respect toward the master. Okay, that you read that. Okay, I think that I will not explain that much. You can read and you will understand it. Yeah.
Cho nên ở đây việc tôn kính thầy thì có hai điểm là tôn kính. Việc mà mình tận tụy với thầy thì có hai điểm là mình tin tưởng, thứ hai là mình kính trọng. Thì thầy nói mình có thể đọc thêm ở trong giải thoát trong lòng tay nói khá là rõ, cho nên thầy sẽ không có mất thời gian mà đi hết sách.
Now this point, so that is the Dhirava. So now the here this point, I think it's a day and this is more like a homework. You all read that, okay?
Yeah, cho nên trong phần này trong phần này là ngày thứ là ngày thứ 8 ở trong sách, có nói rõ rất là rõ về tận tụy với vị thầy. Thầy nói là thầy sẽ dành đó làm bài tập về nhà để chung cho mình đọc hết cái ngày thứ 8 ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
Ok, tán thi cho là nhìn của bà tình ta ta nhìn của bà tình ta nhầm lên đôi xí đi lên.
Dạ, thì sau phần tuần thì thầy thì đến ngày thứ 9 trong sách giải thoát trong lòng tay, trang số 444, quyển thứ nhất, thì đến ngày thứ 9 thì mới là đến cái phần thực hành chính, chúng ta cần phải thực hành như thế nào ạ? Dạ, ở trang 454 thì sau khi mà nương tựa một bậc thầy thì phải thực hành những gì, thì đầu tiên là phải nghĩ về cái tinh hoa, những cái điều mà tốt đẹp mà mình có được từ một kiếp người. Cho nên cái chuyện mà mình nghĩ là mình có được may mắn vì có được một cái đời người, có được thân người như thế này, thì việc đó rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hành Phật pháp.
So now you can see in the day 9 right, you know, liberation palm the tanjurnye ga sa sam bala sam ta ya de cheta mi chi cha ba de da halya ke yo ma ne tanjur gi mi se de ta pe kha ga de ta.
Thì ở đây cần phải làm rõ là để có được một cái thân người nó là một cái chuyện rất là bình thường, tại vì có rất là nhiều điều kiện để giúp mình có được một cái kiếp người sinh ra làm người. Nhưng mà ở đây để có được một cái kiếp người, có một cái thân người mà đầy đủ cái điều kiện nhàn mãn, là nhàn mãn và có đầy đủ điều kiện để thực hành pháp, thì không phải dễ dàng để có được những điều kiện như vậy. Cho nên bây giờ nói chung thì chúng ta đều là người, nên chắc chắn là mình đã có được một cái thân người rồi. Nhưng mà bây giờ ai mình cũng sống một cái đời người như vậy, thì ở trong đời người của mình điều gì là quan trọng nhất?
The most what important thing is that life is a born is that you have to understand the value of the life. The most important to understand.
Dạ, cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được cái giá trị của một đời người của mình, thì một đời người của mình như vậy thì có giá trị như thế nào?
I will give you the one example.
Okay, thì nó thầy sẽ dẫn một cái ví dụ như thế này.
Value of the 1 kg of the iron. Can you tell me the what's the value of the 1 kg of the iron?
Dạ thì một cân sắt, tức là một 1 kg sắt ạ, thì nó có giá trị là bao nhiêu? Mình có thể cho thầy biết là 1 kg sắt thì giá trị là bao nhiêu?
It depends on it's very much depends.
Dạ thì cái giá trị của 1 kg sắt đó nó rất là phụ thuộc à.
If the value of the 1 kg of the iron, if you make the needle from that 1 kg of the iron,
Dạ, nếu mà mình dùng 1 cái ký sắt đó mình đem mình làm mấy cái cây kim
I think hardly it comes around maybe $30-$40, no?
à. Dạ thì thầy nói là cái tổng giá trị của nó chắc là khoảng chừng 30-40 đô là cùng thôi.
No, if you make the 1 kg of the iron, if you make the coins,
Dạ nhưng mà bây giờ mình đem sắt đó mình đúc tiền, đúc ra mấy cái đồng tiền ạ. À.
then the value will be a few hundred dollars. I think it will change.
Dạ thì bây giờ mình tổng cộng giá trị lại của mấy cái đồng tiền đó thì có thể mình có được vài trăm đô la.
So from that one kg of iron, if you make the very branded, I mean the watch, then it will come to a couple thousands US dollar, no?
Dạ thì bây giờ với cũng cái lượng sắt đó, bây giờ mình đem làm một cái đồng hồ của một cái nhãn hiệu nổi tiếng đó, thì có thể cái đồng hồ đó bây giờ sẽ trị giá lên cả cả mấy nghìn đô la.
So that's why the first thing is same thing like that. The first thing is a life important to understand the value of the human's life. Value.
À, cho nên mỗi một thứ như vậy nó sẽ có cái giá trị khác nhau à. Nên mình hãy hãy nghĩ đến đời người của mình, xem đời người này của mình có giá trị như thế nào.
So that's the what's the value of the whole life? It's very much depends on how we live. If we live very rightly, then our life's value is very much.
À, thì cái giá trị của đời người của mình nó tùy thuộc vào cái cách sống của mình. Mình sống như thế nào thì giá trị của đời người mình nó sẽ tương ứng như vậy. Nếu mà mình sống cực kỳ tốt và có ích thì mình chắc chắn sẽ có được một cái đời người có giá trị thật là cao.
So that's why
Dạ cho nên ở phần đầu tiên này nói về tinh hoa của kiếp người à, thì ở đây mình phải hiểu được cái chữ tinh hoa này là đời người mình tại sao lại có được một cái giá trị lớn nó như vậy, phải hiểu được lý do
the
Leisure.
Thanjur
Leisure.
Huh?
Leisure. Leisure.
Leisure.
Free, free time. Good conditions. See Dạ, ở đây cái bản dịch tiếng Việt này ghi là rút tỉa tinh hoa để kiếp người à. Nhưng mà cái chữ mà thật sự đúng là một cái kiếp người nhàn mãn. Nhàn mãn ở đây là có hai chữ ghép lại là chữ nhàn rỗi với lại chữ viên mãn à, là gọi là nhàn mãn. Cho nên mình phải biết rằng cái kiếp người, nếu mà sinh được làm người á, thì điều đó rất là đơn giản, ai cũng có một kiếp người. Nhưng mà để có được một cái người đầy đủ hai cái đặc điểm là vừa nhàn rỗi và vừa viên mãn thì không phải ai cũng có được.
Đúng không? Thằng bố tên là thằng chú mình chạm được ngon chú là mình tâm mình chạy kia ở đây thằng chú mình chạy kia tôi yêu mà thằng chú thì mình mình đưa tiếp cái mà sẽ được chuyện ta chạm được đó là cho thằng chú thì mình đưa chạy được sửa được đó là cho sửa thằng chú thì mình đưa được đúng không?
À, cho nên để sinh được làm người thì rất là nhiều người mình đều có được kiếp người, nhưng mà để có được một cái kiếp người, một cái đời người nhàn mãn, có nghĩa là vừa có được sự nhàn rỗi và có được những cái điều kiện viên mãn đó, thì không phải ai cũng có được. Cho nên khi mà mình đã có được một cái đời người nhàn mãn thì mình phải hiểu được tầm quan trọng của những cái điều mà mình đang có được.
Tất nhiên là khởi chế ở sân là thắng bút là thảo chế được đảm bảo là thảo chế sang hoa chế thảo chế là thảo chế sang hoa chế
Dạ, cho nên thứ nhất đó là ở trang 456 à, những điều ta đã thoát khỏi, có nghĩa là tại sao mình có được sự nhàn rỗi là bởi vì mình thoát khỏi những cái điều khó khăn rồi, cho mình mới có được sự nhàn rỗi. Cho nên ở đây có 8 8 cái điều khó khăn mà mình đã thoát khỏi khi mà mình có được cái đời người nhàn mãn rồi.
thảo dễ sử dụng bao là ta thằng của là khởi bồ đề thảo dễ nam thằng của sang là lọt hết tao này của chúng lọt tao này
Dạ, thứ nhất đó là mình có thể mình theo dõi trong sách ở trang 456. Thứ nhất là tài kiến là những suy nghĩ sai lầm. Thì nếu mà mình thoát khỏi được những cái suy nghĩ lệch lạc sai lầm thì tức là mình đã thoát khỏi một cái điều khó khăn.
Your wrong view is the most dangerous thing. Yeah.
Yeah, cho nên cái tài kiến ở đây có nghĩa là những cái suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Thì những suy nghĩ lệch lạc sai lầm đó là một cái điều cực kỳ nguy hiểm.
So that's why the first thing is that you're born as a human, you should not have any wrong views, especially the wrong view regarding about the Dharma.
Yeah, cho nên nếu mà được may mắn mình có được một đời người rồi á, thì mình hãy cố gắng để mình đừng có những cái suy nghĩ, quan điểm sai lầm. Mà nguy hiểm hơn nữa là nếu mà mình có những cái suy nghĩ và quan điểm sai lầm về về Phật pháp á, thì nó lại càng nguy hiểm hơn.
So that's why in the human's life, sometimes the every problem, if you look at the life problems, mostly 90% of the problems comes from our wrong.
Yeah, thì chúng ta hãy xem cái cuộc sống của mình có những khó khăn vân vân. Thì hãy nhìn lại những khó khăn, thì 90% tất cả những khó khăn về rắc rối mà mình đang có hiện tại là do những cái cách suy nghĩ sai lầm của mình mà ra.
When you think like, when you think that there is no Buddha, no Dharma, no Sangha, when you started to think there is no law of the karma, this is a very wrong view.
Yeah, cho nên là khi mà mình đã có được được cái may mắn làm người, thì mình hãy cố gắng, mình hãy loại trừ những cái suy nghĩ sai lầm. Thì bởi vì khi mà mang những cái suy nghĩ sai lầm đó thì rất là nguy hiểm. Thì đặc biệt là những suy nghĩ sai lầm đối với lại những lời dạy của Phật. Ví dụ như mình nói, mình nghĩ rằng không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, hoặc là mình nghĩ rằng ở đời này không có nhân quả, thì những cái suy nghĩ đó rất là sai lầm và cũng khá là nguy hiểm. Dạ, cho nên chúng ta phải cố gắng để chúng ta thoát khỏi những cái quan điểm sai lầm đó. Thứ hai đó là mình thoát khỏi cái khó khăn, cái nạn làm súc sinh nè. Súc sinh nghĩa là những con thú.
But the one thing is that we are born as humans, and what we make the difference with the animals, the animals, they just think only that their thinking is only just like leaves, only thing for the present.
Cái chuyện mà mình khác với lại những con thú ở đây có nghĩa là những con thú nó chỉ có suy nghĩ cho cái bản năng đó mà thôi.
So we are born as a human, we have to do more than that.
Yeah, thì những cái con thú nó chỉ sống bản năng mà thôi, nó không có biết suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà chúng ta là người, mình khác với con thú, mình phải hơn được như vậy.
So that's we need a plan for the future.
Dạ, cho nên chúng ta cũng cần suy nghĩ mình, những con thú nó chỉ biết nghĩ đến hiện tại mà thôi, còn mình phải có những cái kế hoạch trong tương lai của mình nữa.
Plan for the future means what I meant, so plan after the death, okay? Mm-hmm.
Dạ, suy nghĩ đến tương lai, kế hoạch tương lai ở đây có nghĩa là mình phải nghĩ rằng sau khi chết thì mình sẽ như thế nào.
So you might think that what should we have the plan after the death?
Vậy bây giờ có thể mình đang nghĩ là mình làm kế hoạch gì, mình có được những dự định gì sau khi mình chết.
Okay, I will very simple way, I will make one example.
Yeah, thầy sẽ nói một cái ví dụ đơn giản như thế này.
Okay, after the death, if you have a choice to born the place, which place you will choose to go?
Yeah, nếu mà sau khi chết rồi mình có cái cơ hội mình tái sinh trở lại, mình sinh trở lại, thì mình muốn sinh về cõi nào, muốn sinh về chỗ nào?
That is the plan after the death. Okay.
Dạ, thì khi mà mình có được những cái suy nghĩ như vậy, mình làm cái kế hoạch cho mình thì tức cái đó chính là cái kế hoạch sau khi chết của mình. Dạ, và tám cái nạn này ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây trang 456 quyển thứ nhất là có đề cập đến, thì nói mình có thể đọc nhiều hơn về tám nạn này, đã nói rất là rõ trong sách. Dạ, cho nên ở trong đây có một cái đoạn nói về tám cái nạn đó, thì con xin đọc cái đoạn đó trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây ạ. Là có tài kiến, làm súc sinh, làm quỷ đói, sinh vào địa ngục, thiếu Phật Pháp vì sinh nơi biên địa, mọi rợ mang di, ngu si câm điếc, hoặc sinh vào trời trường thọ, đó là tám nơi mà khó khăn khiến cho mình không có được một cái sự nhàn rỗi để thực hành Phật Pháp. Dạ, cho nên một khi mình đã thoát khỏi tám cái nạn này rồi, tức là bây giờ mình đã có được một đời người có đầy đủ những những cái điều kiện nhàn rỗi, thì mình hãy lần lượt liệt kê qua 8 nạn đó và mình nghĩ là ồ, mình đã thoát khỏi rồi, cho nên mình hãy cảm nhận được cái sự may mắn của bản thân mình.
So that's why that every time this is the most important thing in this the chapter, that what you have to look into the very from here you have to look into the life in the very positive way.
Yeah, cho nên cái cách thực hành này được giới thiệu ở đây sẽ hướng dẫn cho mình là một cái phương pháp để mình nhìn nhận cái điều kiện của cuộc sống của mình, để mình cảm nhận được tích cực hơn.
Because sometimes the people very misinterpretation of the Buddhism, always they trying to look very negative way, all the suffering and suffering and suffering.
Yeah, bởi vì thông thường nhiều người hiểu nhầm về đạo Phật, nói rằng ở trong đạo Phật chỉ Phật chỉ dạy những điều nói về khổ mà thôi, cho nên nghĩ rằng đạo Phật là một đạo Phật dạy những cái điều rất là bi quan, nhưng mà thật sự không phải như vậy.
Yeah, one time in the Vietnam days, so one nun came and she told me she became a nun in the few days or something like that, no?
Yeah, ở Việt Nam có một lần có một chị đến gặp thầy, nói chị muốn xuất gia đi tu.
Then I asked her why you become the nun.
Yeah, thì sau đó thì thầy hỏi chị là tại sao lại muốn xuất gia.
Then she told me that she become nun because there's a suffering everywhere, home and the everywhere suffering. Then she become a nun.
Yeah, thì chị nói rằng chị thấy cuộc đời này thật là khổ, ở gia đình cũng khổ, mà đi đâu cũng khổ, chỗ nào cũng gặp những cái khó khăn, những cái đau khổ.
Then I told her you're stupid. I think Phong, you are translating, isn't it that time? Yeah.
Yes. Yeah. Thì khi đó thầy mới nói rằng nếu mà muốn đi xuất gia mà nghĩ cái đó là lý do để mà đi xuất gia thì nghĩ như vậy rất là ngu à.
After that she never came to see me.
Yeah, thì sau đó thì chị không có đến gặp thầy nữa.
Now she running away from the suffering, she become a nun. Then she go to the temple, and the temple when she see face the suffering, she will leave again, run away from temple.
Yeah, thì bây giờ chị thấy gia đình mình khổ quá cho nên đi xuất gia, nghĩ là mình đi xuất gia rồi mình tránh được cái khổ ở nhà, giống như là chạy trốn cái khổ như vậy. Thì bây giờ nếu mà vô chùa mình gặp khổ nữa, chịu không nổi thì chắc là cũng sẽ bỏ chùa mà đi thôi.
So that's why the one thing is that this is something not the best. Not Buddhism is not from the running away from the problem. It teaches you how to do challenge with the problem. For challenge with the problem, first thing is you should have the very positive.
Yeah, cho nên đạo Phật dạy chúng ta là không phải là mình chạy trốn những cái đau khổ khó khăn của mình, mà phải đối mặt với lại đau khổ và phải vượt qua được tất cả những khó khăn đau khổ đó. Và để mà có thể vượt qua được những đau khổ đó, mình cần phải có một thái độ cực kỳ là tích cực thì mới có thể làm được chuyện đó.
When I was kid, I was joined the monastery age of 5, no 6. Always they turn to suffering, no monastery.
Yeah. Thầy nói khi mà thầy đi xuất gia còn lúc mà thầy còn rất là nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, lúc đó vô trong chùa thì các thầy giảng ở trong chùa lúc nào cũng nói là đời là khổ, lúc nào cũng nghe nói về khổ.
So then the winter time I used to go to home the holiday. So so nice, no home they get the homes, families and the good foods and they get and so happy, no.
Yeah, thì mỗi một năm học
in the home, staying in the home slowly that I see the monastery is the suffering.
Yeah, thì khi mà học suốt một năm á, thì tới khoảng cuối năm thì có kỳ nghỉ đông thì được về với gia đình, ở với gia đình, thì khi mà về ở với gia đình thì có người thân rồi, có được thức ăn ngon hơn là ở trong tu viện. Thì lúc đó thầy mới về nhà, thầy mới bắt đầu nghĩ lại là trong chùa đúng là khổ thiệt.
So that's why once you have the very, very high positive attitude, every of the things you will see very nice, every is a joyful. So that's why on this step, first you have to build up the positive attitude. First thing is that you have to look at the and yourself and your everything that you have obtained a very precious human rebirth, so you have to rejoice it. Okay.
Yeah, cho nên để mà không có trốn tránh những cái đau khổ đó và mình có đủ cái nghị lực để mà mình đối diện với đau khổ và mình vượt qua đau khổ, thì điều cần thiết là mình phải có một cái thái độ cực kỳ tích cực. Thì để mà có được thái độ tích cực đó thì mình hãy nhìn lại tất cả những cái điều kiện mà mình đang có, mình cảm nhận được mình may mắn như thế nào, và khi mình có được thái độ tích cực đó thì mình sẽ vượt qua được những đau khổ của mình.
I will ask you a very simple one question.
Yeah, thầy sẽ hỏi mình một cái câu rất là đơn giản.
Tell me the three reasons that why you have to be the happy. Yeah, tell me the three reasons that what makes you happy.
Yeah, thì mình hãy nghĩ đến ba cái nguyên nhân nào khiến mình có được hạnh phúc.
If you can get the five reasons, that's what makes you happy, your happiness level is quite good. If you have the more reasons to be the happy, if you have the more reasons that makes you happy, that means that your happiness level is high. If you hardly find the few reasons that makes you the happy or the reason to be happy, only few, then the your happiness level is not that high.
Yeah, cho nên mình hãy xem là với cuộc sống mình có được niềm vui, mình có được hạnh phúc, thì hãy xem là lý do gì khiến cho mình vui, lý do gì khiến cho mình hạnh phúc. Thì nếu mà mình tìm được khoảng 5 lý do khiến cho mình vui và hạnh phúc đó, tức là cái mức độ mà hạnh phúc của cuộc đời mình nó rất là cao rồi. Còn nếu mà mình tìm mãi mình không thấy được có cái lý do gì để mà mình vui hay là hạnh phúc ở trong cuộc đời này, tức là cái mức độ mà hạnh phúc đối với mình nó rất là thấp.
Okay, just think about it. Okay, so that's why that you have to get the things, okay, reasons that what makes you happy. More reasons that you makes you happy. That means that your happiness level is high.
Yeah, cho nên thầy nói là mình hãy về nhà mình tìm xem là cuộc sống mình có cái điều gì khiến cho mình được vui và hạnh phúc. Nếu mà mình tìm được nhiều cái điều như vậy, tức là mình đang rất là hạnh phúc. Nếu mà mình tìm được ít điều như vậy, tức là mình vẫn chưa có được nhiều hạnh phúc đâu.
Simple way, what makes you happy?
Yeah, bây giờ nói một cách đơn giản là nếu mà người nào đặt cho mình câu hỏi là cái gì làm cho mình vui, thì trả lời thế nào?
If you think that, oh, if I have the car, I will be happy. That means that you are not happy right now.
And nếu mà mình trả lời rằng là nếu mà mình mua được một chiếc ô tô thì mình sẽ được vui, thì nếu mình trả lời như vậy, tức là bây giờ mình chưa có được vui, chưa có được hạnh phúc đâu.
Right now, what reasons you have? Okay, so to be the happy. So that's why the Buddhism, these all practices makes the reason to makes you happy. If you can look it very rightly.
Yeah, cho nên mình phải trả lời là mình coi là mình đang vui và mình đang hạnh phúc, thì cái điều gì đang khiến mình vui và hạnh phúc á, mình phải trả lời như vậy thì mình mới thật sự là đang vui và hạnh phúc. Cho nên khi mà mình học những cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật chỉ cho mình cái cách mình có thể tìm những cái lý do mà để mình có thể vui và hạnh phúc ngay cái giờ phút hiện tại.
So that's why the first thing, look at that you have achieved a very precious human life. That is the reason to be the happy.
Yeah, cho nên mà bằng cái cách là mình hãy nhìn về những cái điều kiện và những may mắn mình có được một cái đời người với những cái điều kiện tốt như thế này, thì mình đã có được lý do để mà vui và hạnh phúc.
So if you think one time, two times, slowly these reasons again and again, then you will start to feel the happy, being as a born as a precious human. Report, achieving the precious human report.
Những cái lý do đó khiến nếu mà mình cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại, dần dần mình sẽ cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà mình có được một cái đời người may mắn.
So why are kids are happier than the adult?
Tại sao trẻ em ở con nít nó lại vui hơn người lớn?
Because a kid can be happy with a very small smile.
Yeah, bởi vì cái niềm vui của trẻ con rất là đơn giản, nó có thể vui với những cái điều nhỏ nhặt.
So when we grow up, our happiness is become more and more expensive.
Giờ khi mà mình càng ngày càng lớn lên á, thì cái hạnh phúc, cái niềm vui của mình nó càng ngày càng đắt giá hơn.
So that's why that this practice is teaching a foot how to have the very positive thought. So that's why the first thing is first you look at yourself and the thing that you rejoice that you have achieved the human rebirth. Okay.
Dạ, cho nên ở phần thực hành này ở trong sách thì hướng dẫn mình là mình cảm nhận, mình trải nghiệm được một cái đời người thực sự quý báu và thực sự là có những cái điều kiện nhàn rỗi. Thì làm như vậy mình sẽ có được thái độ tích cực hơn trong cuộc sống.
Ta thằng là ta chua ngà rồi chua ngà từ từ chua cái mà chua chưa rồi thằng bữa là mê liêm bà thì chích rồi
thì
chua ngà mê liêm bà chích.
Dạ thì bây giờ hồi nãy là đời người là nhàn mãn, nhàn thì nhàn rỗi, thì nhàn rỗi là do thoát được 8 nạn. Thì bây giờ qua chữ viên mãn là mình có được 10 điều kiện. Thì đầu tiên là 5 điều kiện thuộc về cá nhân ở trang 460.
Đó là dự ư rồi đó.
Dạ, đầu tiên đó là điều kiện đầu tiên, đó là mình được sinh làm người, và thứ hai là mình sinh vào nơi trung tâm. Dự ư, dạ, cái sinh vào nơi chỗ trung tâm trung ương có nghĩa là cái nơi đó đã từng có Đức Phật và có những cái lời dạy của Đức Phật, và mình có cơ hội để mình biết đến những cái điều đó, thì đó gọi là chỗ trung tâm. Dạ, cho nên là ở Việt Nam thì có biết đến Đức Phật, Và có lời dạy của Phật, có Phật pháp rất là phổ biến, mình đều có cơ hội tìm hiểu, cho nên cũng Việt Nam gọi là một một nơi trung tâm mà.
Very easy way, that the Vietnam way, very, I mean the very simple way. Bạn nghe dùng dễ, dùng sang dễ tiền bao nhiêu dùng dễ nghe lên học gì chơi với nó rồi Vietnam đúng không?
Dạ thì nước Việt Nam mình là một cái nơi trung tâm có giáo pháp của Đức Phật, thì tại sao lại gọi như vậy, thì thầy nói một cái lý do đơn giản như thế này.
For monks and nuns, very easy to get the free food.
Dạ thầy nói rằng nếu mà xuất gia ở Việt Nam làm tu sĩ thì rất là dễ có được thức ăn để mà ăn nè.
I spent a lot, so many years, my half life now in the India. In India, I never get any free food, never,
Dạ
even
thầy nói,
grocery.
thầy sống hơn nửa cuộc đời làm xuất gia làm tu sĩ ở bên Ấn Độ, nhưng mà thật ra là ở bên Ấn Độ, đi ở bên ngoài á, người ta cúng dường thực phẩm thức ăn cho tu sĩ rất là ít à, dường như là chưa bao giờ mà thầy có được ai mà cúng dường bữa ăn cho thầy ở phía bên ngoài tu viện.
So in the Vietnam, sometimes monks are not free food. No, that's really the way, the very prevail of the Buddhism.
Dạ thì thầy nói là ở Việt Nam thì rất là khác, ở Việt Nam cái lòng tôn kính đối với lại các thầy các cô sư cô xuất gia thì rất là lớn, nên rất là nhiều người cúng dường thực phẩm các bữa ăn lên đến các thầy các sư cô, nên ở Việt Nam điều đó rất là tốt.
Actually, I have the one plan quite long back.
Rồi dạ thầy từ hồi xưa cũng có nghĩ đến một cái kế hoạch như thế này.
So I want to go in the different countries and the different restaurants and bake the food until I don't. Can you give me the free food? I want to see that the house the easier to live as a Buddhist monk in the which country.
Hồi xưa thầy nghĩ nếu mà có điều kiện thì sẽ đi đi qua nhiều cái quốc gia và cũng đi đi khất thực ạ, đi khất thực là giống như Đức Phật hồi xưa đi khất thực đi siêng năng à, thì để xem sống cuộc đời làm tu sĩ ở nước nào thì nó sẽ dễ hơn.
So that is the something like this about Sanjay Temba Yudhu Sambal or this about Sanjay Temba Yudhu Sambal. Then just Sanjay Temba Yudhu Sambal Lumba Dela Kya Chung Bata Harang Pe It's a good work Kawa Sambal Tsegur Wa.
Dạ, cho nên điều đó nói với chuyện là ở một cái vùng nào đó, thì gọi là vùng trung tâm, tức là vùng nào mà có được giáo pháp của Đức Phật và mọi người có cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, đối với Phật pháp và đối với những người thực hành, thì cái vùng đó gọi là vùng trung tâm.
So like a Nepal is saying that the land of the mind, the Buddha, where he was born. Also, we can say that Nepal is a land of the Buddhism, place of the Buddhism.
Dạ, giống như là đất nước Nepal là nơi mà Đức Phật đã được sinh ra, và lúc ở đó thì Đức Phật cũng đã trực tiếp giảng dạy rất là nhiều, cho nên đó là vùng đất Phật, người ta vẫn thường hay gọi như vậy. Dạ, đó là điều kiện thứ hai, là những cái việc điều kiện viên mãn thứ hai. Điều kiện viên mãn thứ ba đó là các căn đầy đủ, là các cái giác quan cơ quan đầy đủ. Dạ nếu mà mình sinh ra có các căn, là các cái giác quan đầy đủ, thì tức là mình có một cái đời người rất là may mắn. Dạ thứ tư đó là không có năm tội nghiệp, là mình không có mắc phải những cái ác nghiệp lớn lao, thì đó là cũng là một cái điều kiện may mắn. Dạ, cái chỗ mà không phải năm tội nghịch, tức là ở đời này, ở trong cái quãng đời này, từ từ lúc mình sinh ra tới bây giờ, mình chưa phạm phải một cái ác nghiệp nào mà nó gay gắt hoặc nó cùng cực hết à, thì đó cũng là một điều rất là may mắn. Và thứ năm, điều thứ năm đó chính là có lòng tin kiên cố, là nơi đó có niềm tin rất là vững chắc. Dạ cái điều kiện thứ tư là không phạm không năm tội nghịch, có nghĩa là ở đời này mình chưa có mắc phải những cái điều ác nghiệp mà lớn lao à. Dạ và cuối cùng là có lòng tin kiên cố, là cái vùng cái nơi mà mình ở nó có niềm tin đối với lại Phật pháp. Dạ, có nghĩa là nơi mà mình ở thì vẫn còn có cái cộng đồng hay là có người tin vào Phật pháp rất là kiên cố, thì đó là điều kiện viên mãn thứ năm.
So now if you look at the, in this world, there are a lot of the people, but they don't have all these qualities.
Dạ, thì mình nhìn cuộc đời của rất là nhiều người, thì mình hãy xem là có những người không có đầy đủ những cái điều kiện tốt như vậy.
Now you might think that what there's special in all this when you see that when you can born in the land of the Buddhism and that when you are having the devote to the Buddha's Dharma and the, what they are special, I will tell you the way the special is there.
Dạ, thế bây giờ mình đặt câu hỏi ra năm cái điều kiện này thì nó quan trọng ở chỗ nào? Lấy ví dụ là tại sao mình được may mắn khi mình sinh làm người, hay là sinh vào nơi mà có Phật pháp thì tốt như thế nào, hoặc là nếu mà mình sinh ra mình có lòng tin đối với Phật pháp thì được tốt như thế nào? Mình có thể đặt câu hỏi như vậy, thì thầy sẽ nói câu trả lời như thế này.
Plus they will tell the stealing is some reasons that why he steal. Okay, he will bring a lot of excuses. Okay.
Dạ, lấy ví dụ là một vị thầy nếu mà vẫn còn cái tập trộm cắp á, thì sẽ không bao giờ dạy cho học trò mình rằng trộm cắp là mang tội, mà sẽ nói cho học trò mình những cái lý do là tại sao mà thầy đi ăn trộm.